Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, là chúng ta sẽ sinh hoạt cho tới 8:30 ha. 8:30 các vị sẽ có một cái tiết mục khác, cho nên thôi chịu đựng 1:30 thôi. Thưa các vị, là mình có những người pháp hữu, tức là những người bạn tu rất là dễ thương, gọi là pháp hữu cho nó oai, chứ ông cụ đó năm nay gần 90 rồi. Thế nhưng mà vì tuổi đạo còn nhỏ cho nên ông coi như là mình huynh đệ. Thưa các vị, là một hôm cụ gọi điện thoại, cô nói: thưa thầy, con đang ở San Jose. Mình hỏi: chứ cụ đi lên bằng cái gì hay vậy? Xe đậu hoàng hả? Nó nói: không, con lái xe đi mà. Tôi nói: ủa, ngon lành vậy? Từ miền Nam Cali lên đến miền Bắc Cali, thưa các vị, chạy mất 7-8 tiếng như chơi đó chứ. Mà 80 ngoài tuổi, 90 rồi mà lái xe một mình bon bon đi trên đường vậy. Mình hỏi: chứ cụ cũng mệt không? Mà cụ giỏi vậy. Nó mệt gì mệt, thầy xe nó chạy chứ mình có chạy đâu mệt. Thưa các vị, hóa ra là ông cụ này, ông chỉ an trú trong niệm ông đi thôi. Ông nói: con thở vào thở ra, con quan sát cây hai bên đường, con quan sát xe trước mặt con chỉ làm một việc là chỉ biết nhận diện hơi thở đang đi vào đi ra, lái xe trên đường phố thôi, chẳng có mệt nhọc gì cả. Thưa các vị, là xưa kia ông già ấy là tỉnh trưởng của tỉnh Phan Rang đó. Các vị biết rằng là nền đệ nhị Cộng Hòa, là tổng thống nhà ta sinh ra từ Phan Rang. Mà tỉnh trưởng của tỉnh đó phải là dân rất là giỏi mới có thể làm tỉnh trưởng nơi đó được. Và ông về dường như là không có bao nhiêu tháng. Thưa các vị, là những anh Việt Cộng nhà ta rút lên núi ở hết, không dám quấy phá gì cái tỉnh Phan Rang cả. Trước khi ông về làm tỉnh trưởng thì nó dựng lô cốt ngay giữa quốc lộ 1. Tại vì nó tấn công là thành phố thường xuyên lắm. Thế là ông cụ nhà ta về, thưa các vị, đuổi chạy tuốt lên núi, không dám bén mảng gì về thành phố cả. Thế thì các vị biết rằng ông cụ gây oán thù nó rất lớn đối với du kích địa phương, đối với những người cộng sản nằm vùng nghe. Thế rồi chuyện xảy ra đó là ngày 20 mấy tháng 4, chưa tới 30 tháng 4 đâu. Tại vì miền ngoài, thưa các vị, là lịch sử sang đang sớm hơn ở Sài Gòn. Chúng ta nhớ rằng 30 tháng 4 75 là chúng ta đã phải đối mặt với tình trạng khó khăn của lịch sử sang trang. Nhưng mà từ Quảng Nam, từ Đà Nẵng đổ dài vô thì sớm hơn chúng ta nghe. Thế rồi ngày 27, 28 gì đó không biết. Thưa các vị, là tự nhiên là tan hàng rẽ ngé, quân đội Việt Nam Cộng Hòa bỏ chạy. Ông cụ cũng phải là đi theo đoàn người di tản và tìm cách đi về phương Nam. Và các vị hình dung rằng là những o du kích từng bị ông cụ mà đuổi chạy lên núi đó, cái mặt của đại tá tỉnh trưởng thì ai là chẳng biết. Và lúc bấy giờ nếu mà lượm được ổng thì họ liền dựng pháp trường cát, xử tội liền tại chỗ đó, bắn liền đó, không tha đâu. Thế là các vị hình dung rằng con đường chạy vô Sài Gòn đi đường nào? Quốc lộ 1 thôi nghe. Và ông cụ đủ thông minh để biết rằng mình đi có quốc lộ 1 thì không thoát được những trạm kiểm soát. Do vậy cho nên ông cụ lên núi á. Lên núi 2-3 hôm gì đó rồi không có cơm ăn, gạo uống gì, rồi gặp một số người nói rằng là lên núi cũng chết thôi, giờ dẫn nhau đi xuống quốc lộ đi vô Nam thôi, kiếm xe đi vô. Thế rồi cụ lượm cái áo nông dân là nó cụ khoác vô, cởi bộ đồ đại tá tỉnh trưởng vứt đi. Thưa các vị, đi ra quốc lộ 1 thì gọi rằng là gửi trứng cho ác thôi, chứ đâu chắc gì cái bổn mạng còn sống được đâu. Thế rồi thưa các vị, trên con đường quốc lộ, ông chỉ nhớ một bài chú, đó là Nam Mô A Di Đà Bà Dạ, chú giảng sanh. Thông thường chúng ta tụng bản sanh để làm chi? Cầu dương linh siêu thoát. Còn ông cụ thì niệm chú bản sanh để cầu được bình an, được thoát nạn, được thoát chết. Do vì là từ lúc ông vào quân ngũ cho tới lúc ông trưởng thành, ông chỉ là người theo truyền thống bố mẹ đạo Phật, cho nên ông biết niệm tiếng A Di Đà Phật lúc bé, và thuộc được bài chú vãng sanh thôi chứ có thuộc bài chú chi, cho nên cứ tụng vãng sanh cho ta dọc theo quốc lộ. Và thưa các vị, cái nhân duyên kỳ lạ đó là ông thấy một người đàn bà vai sách nách mang có thêm hai thằng bé lòng thòng chạy theo nữa. Ông nói: chị đi đâu mà tội nghiệp vậy? Thôi tôi giúp cho chị, cõng một thằng bé quẩy dùm một cái túi lùm đùm của chị cho chị bớt nhọc mệt. Tức là khởi tâm từ đối với những người đồng cảnh ngộ khác. Thế rồi cõng thằng bé rồi lại quẩy đồ giúp cho chị. Xe đò nó đi ngang qua, nó nói: này ông kia, dừng lại, ông để cho các bà vợ ông đi như thế này thì có nước mà chết. Tại vì nắng phân rang thì các vị biết rằng là đâu có hiền đâu. Phân rang, phân rí, phân thiết, ba cái phân đó thiếu mưa trầm trọng nha. Một nhất là phân rang nóng như là lửa cháy trên đường nha. Thế rồi nó dừng lại, nó kéo chị lên xe, rồi nó kéo thằng bé lên xe, rồi nói: ông kia, ông còn đứng lớ ngớ làm gì, lên đây. Thế rồi nó nắm tay nó giật lên phía sau xe cam nhông, lên đến nơi mất hồn mất vía. Hai bên ngồi hai hàng bộ đội, quần áo còn thơm mùi hồ, lính mới tanh từ Hà Nội mới đổ vô để tiếp thu miền Nam mà. Thưa các vị, biết làm sao? Hai bên, hai cái lớp người đang bồng súng và áo còn thơm mùi hồ. Ông ấy lặng lẽ bò lên thế phía trước, gần cái chỗ tài xế đó, ngồi đó. Tại chỗ đó còn trống thôi. Thế rồi, thưa các vị, 5-10 chốt của du kích kiểm soát trên cái quốc lộ 1 cho tới khỏi tỉnh Phan Rang, thưa các vị, người ta chỉ cần dỡ màn lên thấy lính bộ đội thì họ quản hồn, nó thôi đi đi, thế là nhà ta thoát được nạn. Chứ bằng không thì nó lập pháp trường cát, nó xử liền tại Phan Rang, chứ nó đâu có tha cho mà sống còn và đi tu. Đó là chặng thứ nhất, niệm Nam Mô A Di Đà Phật dạ mà thoát nạn sống được, chứ không phải là niệm chú bản sanh có rồi bản sanh thiệt nhé. Thế rồi, thưa các vị, lần thứ hai, các vị biết rằng là sĩ quan cấp tá, thưa các vị, học tập tới 12, 13 năm chứ không ít đâu. Và lang thang lên đất Bắc, từ những trại cải tạo Quả Lò cho tới vùng Mạn Bắc. Các vị hình dung rằng là thiếu ăn trầm trọng, các vị hình dung rằng là làm việc vô cùng cực nhọc, không chết là chuyện hy hữu á. Đa phần những tướng lãnh của Việt Nam Cộng Hòa chết không phải ngoài chiến trường mà chết trên con đường học tập nhiều lắm rồi. Và ngày đầu tiên, thưa các vị, ở trong láng trại thì quản giáo trại bắt phải đi đốn lộ ồ. Và tướng ông thì nhỏ thó chứ không phải là to tát chi. Bây giờ thì già teo tóp rồi, chắc chừng 40 kg thôi. Chứ hồi xưa còn bảnh trệ mang quân hàm đại tá, tôi nghĩ chắc cũng không lớn gì hơn. Và những ngày tháng học tập từ Sài Gòn được đẩy ra phía Bắc thì còn gì hình hài của một ông đại tá ngày xưa đâu, phong độ đâu còn, chỉ là tên tù nhân thôi. Thế rồi bắt đi đốn lò, các vị khác thì người ta có vóc dáng khỏe mạnh. Thế rồi đốn một bó lò giác về, một bó để dành đó, ăn cơm xong rồi trở vô giác tiếp một bó nữa mang về. Thế là ngày đầu tiên đốn một bó lộ giác về tới nơi, thưa các vị, người ta về trước 2 tiếng đồng hồ ông mới mon men về tới nơi, đâu có sức đâu mà giác lộ về. Thế rồi ném bó lộ xuống thì cả trại người ta nhao nhao lên, người ta xỉ vả tại mi á, cho nên ăn rồi không được nghỉ ngơi. Tại vì có một người học tập mà không có về đồng lọt thì cả một nhóm người chịu trách nhiệm nha. Tôi không biết ở đây có ông nào từng nếm cái mùi đi học tập trên đất Bắc hay không thì tôi không biết, nhưng mà rõ ràng ai đã từng đi ngang qua cái giai đoạn đó thì biết cái nỗi nhục nhằn của đời sống của người đi học tập. Thế rồi ông nói với lòng rằng ngày sau mình phải về cùng lọt với những người bạn tù, bằng không thì chết, bỏ xác trên đất Bắc không cách chi về Việt Nam được. Thế là ngày hôm sau đốn lộ bó đàng hoàng đem ra tới nơi thì cái anh trưởng nhóm đi trước, ổng đi thứ hai thôi. Thế thì người ta bước, ổng bước, ổng nói trong tâm thức con bây giờ không còn biết đến chuyện nắng non, chuyện nặng nhẹ trên lưng, hay là cái chuyện sống đời sống của sĩ quan cải tạo thế này, chết sống ngày nào về ngày nào không về, không cần biết nữa. Chỉ làm một việc là hít vào thở ra niệm A Di Đà Phật, hít vào thở ra A Di Đà Phật, bước thôi. Cứ hít vô thở ra bước, hít vô thở ra bước. Thế rồi cái người trưởng nhóm họ ném cái bó lộ xuống chỗ trại, ông muốn ném theo, bị một trận xỉ vả. Tại sao hôm nay mi đi theo bén gót ta vậy? Hôm qua thì 2 tiếng đồng hồ sau mới về tới. Hôm nay thì ta vừa vứt bó lộ thì mi cũng vứt bó lộ là sao? Anh nói, tại vì tôi tu. Và thưa các vị, người ta sĩ vả tôi nói tu gì mà tu, mi nói dốc, tu gì mà tu. Họ không tin nghe. Thưa các vị, thế rồi từ ngày đó trở về sau, ông nói rằng là cái chữ tù với chữ tu nó gần nhau lắm. Tại vì nếu anh bỏ dấu quyền thì thành chữ tù, mà không bỏ dấu quyền thì thành chữ tu. Hãy coi cái điều kiện đang ở nơi đây là điều kiện để mình tu. Không cần biết đến cái chuyện là ngày nào được thả về Nam, không cần biết đến chuyện là ngày nào đưa ra pháp đường cát, không cần. Bây giờ hãy biết giây phút hiện tại thôi, thở vào thở ra, làm một việc là niệm thần chú vãng sanh. Điều thứ hai, thưa các vị là không biết ai đâu đó lòn vô trong trại một quyển Tăng Chi Bộ Kinh, thế rồi ta ngồi ta chép kinh miệt mài thôi, cứ rảnh là kiếm giấy chép kinh, kiếm giấy chép kinh thôi, thế đó. Rồi có một hôm ông kể là chuyện, ông nói rằng là tụi con đốn lộ đi ngang qua một cái thôn xóm, nó có một cái nhà tranh siêu vẹo, có một đứa bé mới 9 tuổi rồi nó chống nạnh vậy, sĩ vả. Bà không có sợ cái bọn mi đâu nghe, cái bọn ác ôn côn đồ mỹ nguy. Ông nghe ông nói ối trời, con bé mới 8-9 tuổi mà nó sĩ vả một cái ông già 40-50 tuổi đáng ông nội nó mà nó nói như vậy. Thực ra thì nó không thù ghét gì cả, nó biết gì đâu mà thù ghét. Thế nhưng mà cái nền giáo dục trên đất Bắc nó là như vậy, cho nên làm thành cái sự công thù. Nó nói mà mắt nó long lên rất dữ dằn, chứ không phải nó nói cái kiểu là đùa đùa chơi chơi. Thế rồi thưa các vị, ông nói rằng là cho tới ngày đưa về phương Nam đó, qua khỏi cầu Bến Hải rồi ông mới thở cái phào. Ông nói là sống rồi đó, về miền Nam là sống rồi đó. Còn nếu còn trên đất Bắc thì chưa chắc thì sống nha. Mình kể câu chuyện này thưa các vị để thấy rằng là dù trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn, nhưng nếu các vị có niềm tin, dù niềm tin các vị đối với bất cứ danh hiệu Phật hoặc bài chú nào, các vị đều có thể tự làm cho cái năng lực sống của mình nó vươn lên, dựng dậy, vượt ngang qua tất cả nỗi khổ. Và không có nỗi khổ nào giữa cuộc đời này bằng nỗi khổ của người đi học tập cải tạo cả. Đói triền miên, hành hạ về hình hài, hành hạ về tâm thức luôn nghe. Không yên vào giấc ngủ đâu. Và ngày nào cũng phải viết lý lịch cả, viết tới viết lui viết hoài thôi. Và quạnh quẹo đi quạnh quẹo về. Chuyện này ai đã từng có người thân học tập hoặc bản thân đi học tập cải tạo thì các vị biết điều này thôi. Thế thì thưa đại chúng, rõ ràng rằng là ta có niềm tin Tam Bảo, có niềm tin Phật Pháp. Thưa các vị, là ngoài cái lực dụng tự thân ta nó dâng lên để nó cứu đời sống ta, còn có thần lực của thập phương Tam Bảo luôn gia hộ cho các vị. Trong không gian mênh mông này, mình đừng tưởng là không có chi nha. Luôn có năng lượng lành của hộ pháp, thiện thần, Bồ Tát đang có mặt với ta. Và cái điều gần nhất mình nhìn bằng cái con mắt của tâm lý đời thường thôi thì điều này nó cũng đúng. Thưa các vị, mọi con người đều có một loại năng lượng sinh học, tức là một vùng năng lượng bao quanh. Nếu tâm thức ta nó tràn đầy buồn phiền thì năng lượng xung quanh ta nó tối thẳm màu đen. Và khi nó tối thẳm, nó đen thui thì nó kết hợp với cái chi bên ngoài vậy, kết hợp với màu đen với năng lượng xấu ác bên ngoài. Và thưa các vị, năng lượng xấu ác có khi nó xúc xỉm ta, có những việc ta không muốn làm, có những lời ta không muốn nói, ý nghĩ ta không muốn nghĩ, mà tự nhiên năng lượng đó nó tác động vào cái nỗi buồn của chúng ta, nó cộng hưởng, nó làm thành cho nỗi buồn càng ngày càng nặng, nó làm cho ý tưởng chúng ta có khi rất là đen tối nha. Tâm anh ra làm sao thì chiêu cảm những người chung quanh anh đến anh như vậy. Tâm anh là một kẻ trộm thì anh thân được với những người cùng một cung bậc tâm thức ăn trộm như anh thôi. Tâm anh nó là bậc hiền thánh, thế thì anh lay quay anh gặp bậc hiền thánh, anh thân được với người hiền thánh. Tâm anh nó tràn đầy cái tính nghệ thuật, thích thi ca, thích lãng mạn, thế thì anh thân được với người, hỏi ra người đó cũng cùng một cung bậc thi ca như anh. Thế thì thưa đại chúng rằng là tâm thức ta nó không vô hình, mà nó luôn có những quang phổ nhất định. Điều này, thưa các vị, xa xưa thì mình không biết, nhưng mà gần đây các vị biết rằng cái ngành khoa học á, nó chụp hình được quang phổ từng chiếc lá, và nó chụp hình được cái năng lượng sinh học của từng con người. Một con người bình thường, nhưng mà nó chụp hình nó thấy là màu đen thẳm, thì nó biết rằng người ta đang chìm ngập trong nỗi buồn, trong bất hạnh, khổ đau. Thế rồi nó chụp hình nó thấy con người bình thường ấy, thế nhưng mà chụp hình nó thấy quang phổ một vùng đỏ như lửa, thì nó biết rằng cái tên nó cực kỳ sân si, nó căm hận, nó thù ghét. Mình thấy bình thường, chụp hình thấy một vùng quang phổ màu hồng, hỏi ra thì anh bắt đầu yêu đó, cho nên quang phổ màu hồng. Rồi nó chụp hình nó thấy hai con người ngồi ngoài công viên ghế đá, ngồi thì cách xa nhưng mà hai cái vùng hào quang của đầu nó chụm lại, nó chạm vào nhau, hỏi ra thì họ đành ngần ngồi xa nhưng họ đang yêu nhau đó. Họ không nói gì nhiều, thầm thì thôi. Thế thì chụp hình cặp vợ chồng nó ngồi đặt tay lên vai, ngồi sofa tươi cười, nhưng mà thấy cái quang phổ nó né đầu nhau vậy. Hỏi ra thì họ đang chuẩn bị ly dị, họ ghét nhau lắm, nhưng mà vì lý do là phải làm dáng như vậy để người bên ngoài thấy rằng có hạnh phúc, cho nên quang phổ nó không tương ứng với nhau, nó né đầu nhau. Ở mức độ cạn, nhìn điều này cũng ra nghe. Các vị biết rằng là những cặp nhân tình nó mới thương yêu nhau đó, nó nói khe khẽ, nói thì thầm, rồi gần không nghe đâu. Thế rồi cưới nhau về, ngồi cách có cái mặt bàn thôi chứ mấy, người ghế bên này, người ghế bên kia, mà la như là hét vào lỗ tai nhau. Tại sao vậy? Tại vì lúc đó sống với nhau rồi ghét nhau quá, lỗ tai đóng lại, phải hét vào mặt mà ta còn không buồn nghe nữa. Lúc mới thương thì nói thì thầm, nói khe khẽ thôi, còn ruồi còn không nghe, nhưng mà nghe tiếng người yêu mình đang nói thì thầm, nó là như vậy đó. Cho nên thưa các vị, tâm thức ta ra làm sao thì nó hiện hình thành quang phổ ra làm vậy. Cho nên thưa các vị, khi khổ đau nó đến, khi lo lắng sầu muộn nó đến với chúng ta, lực dụng chúng ta có khi còn rất là mỏng mảnh, rất là ốm yếu. Mình chưa có khả năng dựng đời sống mình dậy để có thể vượt ngang qua cái nỗi khổ. Thì các vị trì niệm một cái niệm Phật, một câu thần chú, và hết lòng nhớ tưởng đến các vị Bồ Tát hoặc là Thế Tôn. Các vị nhờ năng lượng lành do tần số tâm thức của các vị phát ra nghe. Khi tâm ta phát ra một cái ý niệm gì lành thiện, thưa các vị, nó làm thành một vùng quang phổ quanh ta. Đổi thay được tâm thức, đổi thay được vận mệnh, đổi thay được nỗi buồn niềm vui bằng cái năng lượng từ tâm các vị phát khởi, rồi nó cộng hưởng với năng lượng lành của hộ pháp, của thiên thần gia bị, cho nên vượt ngang được nỗi khổ không phải khó khăn lắm. Trừ trường hợp mình không muốn vượt thoát, mình muốn nhận chìm mình trong nỗi khổ để cho nó chết luôn thì chuyện đó tính sao, chuyện đó không bàn đến. Chứ còn nếu các vị thực sự cảm thấy rằng là một kiếp sống vô cùng quý, mình có mặt nơi đây không phải để nhận chìm đời mình trong nỗi khổ, dù nỗi khổ đó lớn bằng trời, thưa các vị, nó cũng không có quyền nhận mình chết trong nỗi khổ. Thế thì các vị bực đời sống mình dậy, vượt ngang qua nỗi khó khăn, sống tiếp để làm được vô vàn điều cho chính đời sống mình nhé. Mỗi đời sống có mặt nơi đây, thưa các vị, đều là một bước tiến hóa. Rồi cũng cái vị thầy mà mình vừa nói với các vị là ông bạn già đại tá tỉnh trưởng ngày xưa đó, thưa các vị, lâu lâu gửi cho mình một thông tin rất hay. Thông tin gần đây nhất, thưa các vị, là ông gửi cho mình trong chừng 4-5 trang giấy gì đó, mình không có dịp đọc kỹ, mình nhớ lón thón mình kể cho các vị nghe. Là cách đây cũng 10-10 mấy năm, cái bà nữ hoàng truyền hình, các vị biết nữ hoàng truyền hình của Mỹ chứ hả? Bà mời một nhà tâm lý trị liệu đến trong buổi truyền hình, mà buổi truyền hình của bà là đắt tiền lắm, phải không? Cái show truyền hình của người Mỹ, thưa các vị, có những show truyền hình là nó tính tiền cao lắm. Ai mà đưa quảng cáo vô đó thì nó tính bạc triệu chứ không phải là vài chục ngàn đâu nghe. Cái show truyền hình của bà, thưa các vị, cái chương trình bên đó là bà mời một nhà tâm lý học, cũng đồng thời là một nhà thôi miên học đến để phỏng vấn. Và truy ra thưa các vị, cái bà kia nhà ở kế chùa thầy Quảng Phú kia, ở đi mà xa á, tức là có địa chỉ đàng hoàng, tên tuổi đàng hoàng. Tại vì cái môn truyền hình này nó không phải là cái môn giả vờ lừa phỉnh người ta lấy tiền. Thế rồi cái chương trình truyền hình này nó lại cầu vòng qua đất Úc. Rồi bên Úc có một bác sĩ cũng đồng thời là tâm lý trị liệu. Ông ấy lấy vé phi cơ bay qua phi trường Lod, ông dừng lại. Rồi bà bác sĩ tâm lý trị liệu là tên gì tôi không có nhớ, tiếng Anh dài quá mệt lắm. Bà mới đón ông về nhà của bà, và ông mới bắt đầu có một cuộc phỏng vấn rất là tuyệt vời. Hóa ra là con người này có khả năng thấu thị, nhìn được, đưa người ta được trở về những cái quá khứ nghe. Mà dùng cái thôi miên, mà nói rằng là cái thuật thôi miên á, nó có một cái hạn chế, đó là dường như nó khống chế tâm thức người ta hơi nhiều. Cho nên cái thuật của bà không phải là khống chế tâm thức bằng thôi miên, mà bà dùng định lực của bà đưa người ta trở về tuổi bé thơ, trở về kiếp quá khứ. Thưa các vị, bà trị liệu rất nhiều người Mỹ, họ loại trừ được tật bệnh, loại trừ được cái gốc khổ. Và những câu và kết luận đó là dường như mọi việc trên đời không hề xảy ra không có nguyên nhân, tất cả đều có nguyên nhân. Thậm chí bà kể lại chuyện đời tư của bà, bà nói rằng là thằng bé của con đó, con có mấy đứa con gì đó, mà cái thằng bé cực kỳ thông minh, rất là tuyệt vời. Và nó tốt nghiệp đại học xong, nó lại không đi làm kiếm ra tiền, nó chỉ làm một việc, đó là chơi với những cảm giác rất là mạnh. Nó mua xe mô tô để nó chơi xe mô tô thôi. Và các vị biết rằng là xe mô tô là một loại dường như người Việt chúng mình không có ưa lắm đâu nghe. Tại vì cái anh Việt Nam nào cũng sợ chết cả, không dám đùa với tử thần đâu. Cái xe 4 chỗ, 8 chỗ vân vân, thưa các vị, mình được sắt nó bảo vệ. Còn xe mô tô thì mình đem thân mình bảo vệ khối sắt kia. Cho nên không có anh Việt Nam nào mà chơi cái trò chơi chạy xe mô tô đâu. Tôi thấy dường như ít lắm, phải không? Mỹ thì nó thích vô cùng, nó đùa với cảm giác mạnh, tức là đùa với cái chết. Thế rồi thằng bé, thưa các vị, một hôm nó bị accident, chết ngay tại chỗ. Và người ta gọi điện thoại về, ta báo cho bà. Lúc đó bà đang làm việc ở trong bệnh viện, cái bà nói tôi biết chuyện nó xảy ra rồi. Thế rồi bà cứ bình yên, bà làm hết một ngày đó, rồi chiều về lại và thu xếp công việc, rồi bà mới tới bà liệm xác đứa con và bà đưa đi chôn. Và tới lúc đưa thằng bé đi thì những người khách tham dự cái đám ma đó, người ta đều tức tưởi, người ta đều khóc. Còn riêng bà thì bà không thấy đau buồn chi cả, bà phải an ủi giùm những người khách bàng quan kia khóc giùm cho bà. Người ta hỏi tại sao như vậy, bà nói do vì tôi đã nhìn được cái thằng bé này trước khi nó đến với tôi, nó mượn tôi để có mặt giữa cuộc đời, nó vốn là một ông thầy tu, tu của dòng tu Thiên Chúa. Bài học của ông đó, ông học đó là đã đi ngang qua những cái sinh hoạt tu tập để làm cho tâm thuần thiện trở thành vị thánh. Nhưng một bài học ông chưa học đó là ông đùa với một cái loại cảm giác cực mạnh. Cho nên kiếp này ông ghé lại đây, ông phải chơi đùa với một loại cảm giác cực mạnh để thưởng thức cái hương vị đùa cợt với tử thần nó ra làm sao. Cho nên tôi biết trước khi ông chết nữa kìa. Và bà có nói những câu rất hay. Khi bà tham khảo hết những người bệnh nhân đến với bà trong cái quá trình người ta lui về kiếp quá khứ ấy, thì có những người lâm vô tình trạng là kiếp hiện tại vô cùng khó khăn và khổ sở, bị nhiều nỗi đau, có khi là bị mất chồng, có khi bị mất con, có khi bị tình phụ. Rồi hỏi một câu rằng là tại sao anh lại trở lại cuộc đời này trong khi có nhiều điều bất như ý xảy ra trong kiếp này vậy? Thì họ đều nói câu rằng là tuy như vậy nhưng mà tôi phải có mặt lại nơi hành tinh này để học những bài học tôi chưa từng học. Có những cuộc tình trong quá khứ dở dang tôi chưa học hết, cho nên tôi phải trở lại đây để học tiếp cái chuyện tình cảm lứa đôi. Rồi có những cái nỗi đau mất mát tôi chưa học hết, cho nên tôi phải trở lại đây để tôi học hết cái nỗi đau của cuộc đời này để làm thăng hoa đời sống tâm linh. Và họ đều có chung một kết luận rằng là trần gian này là cái nơi để cho các bậc thánh có mặt nơi đây để nâng cấp đời sống tâm thức họ lên nghe. Và cuộc đời con người, thưa các vị, phải học rất nhiều để có thể tiến bộ được trong đời sống tâm linh. Ngay một kiếp hiện tại này, thưa các vị, nếu ta hững hờ thì ta không học được điều chi cả. Mọi điều đến với ta nó đều có cái nguyên nhân của nó. Thậm chí có một người bệnh nhân họ kể rằng là cái ông chồng của bà vô cùng là khó chịu, sống như một ông hoàng, không cần động ngón tay, mọi việc bà làm hết, mà nuôi hết, xài của tiền của bà vung vãi, vô cùng là phung phí. Thế rồi bà cũng học ít nhiều ngành tâm lý trị liệu, bà nghĩ rằng đây là một con người rất cần sự thương yêu, cho nên ta phải trải lòng thương yêu ra cư xử với ông để ông có thể đổi thay được cái nhân cách của ông. Thế nhưng mà ông vẫn chứng nào tận nấy. Cho tới một hôm, bà nhờ bà bác sĩ tâm lý trị liệu kia đưa ngược về quá khứ, nhận diện coi cái ông của nợ này tại sao ông như vậy, thì khám phá ra một điều: cái con người này trong quá khứ từng bị hất hủi, từng bị khó khăn, từng bị vùi dập, và từng bị con người chà đạp, cho nên cái sự phẫn hận trong tâm thức nó rất là lớn lao. Cho nên kiếp này ông hứa với lòng rằng là có mặt giữa trần đời này, ta phải vùi dập, ta phải hủy diệt, ta phải trừng trị những người quen với ta. Do vậy cho nên tâm thức ông cực kỳ khó chịu. Và khi bà nhìn được quá khứ của ông như vậy, cho nên bà phát nguyện từng ngày là làm cho cái lửa giận dữ, căm thù, thù hận nơi tâm thức ông nó dịu. Thế rồi bà kiên nhẫn hơn, trải cái lòng thương yêu của bà mênh mông như bầu trời phủ trùm lên đời sống ông chồng. Và xin lỗi các vị là bà quan niệm rằng ông là chồng của ta nhưng cũng là con của ta. Cho nên những đứa bé mà nó ỉ eo, nó làm khó như thế này, cần bà mẹ phải hết lòng rộng lượng để chiều chuộng. Thế rồi tự nhiên thưa các vị, trong vòng một năm thôi, cái nhân cách của ông rất là đổi thay. Ông trở thành một người chồng vô cùng dễ thương. Bà có những kết luận rằng là dường như giữa trần đời này không có việc gì không có cái nhân duyên để tạo thành nhé. Đều có quá khứ nghiệp để hình thành đời sống hiện tại. Và đời sống hiện tại, theo cái nhìn của con người bác sĩ tâm lý trị liệu kia, thì bà bảo rằng là anh có thể nắm được đời sống hiện tại để anh có thể xây dựng được đời sống tương lai của anh. Tương lai của anh như thế nào tùy vào đời sống hiện tại của anh có học được điều gì giữa cuộc đời hay không. Đó là câu bà kết luận. Bà kết luận thêm rằng là dường như chúng ta bỏ lỡ rất nhiều kiếp sống không học được điều gì khi đến trần gian này. Các bậc thánh có mặt lại nhân gian này để nuôi dưỡng, để học tập, để biến đổi, để làm thăng hoa đời sống tâm linh, đời sống tâm thức của các vị. Do vậy cho nên thưa các vị, kinh văn của Đức Thế Tôn có một câu rất hay trong A Hàm thôi, đó là mười phương chư Như Lai chưa có một vị nào thành đạo trên cõi trời. Mười phương chư Như Lai muốn thành tựu quả chánh giác đều sinh ra giữa trần gian này, ngay giữa loài người này. Loài người là một bước chuyển tiếp để từ đây bước lên qua vị thánh. Loài người cũng là một bước chuyển tiếp, không khéo thì từ đây rớt xuống cảnh giới thấp hơn. Đây là bài học. Chúng ta có mặt lại nơi đây, chúng ta phải làm thế nào đổi thay nhân cách của mình, đổi thay tâm thức của mình, làm cho nội dung đời sống của mình càng ngày càng thăng hoa. Còn không thì thưa các vị lay quay có khi mất nhiều kiếp lắm các vị mới có cơ hội trở lại một thân người để bắt đầu con đường tiến hóa. Tôi tiếc là người pháp hữu của tôi, ổng không có chuyển bằng email, ổng không có forward bằng email, ổng in ra, ổng bỏ vào phong bì, ổng gửi tới thôi. Cho nên mình không có dịp để có thể chuyển cái tài liệu này, tài liệu rất thực nha, đến những người Phật tử thích nghiên cứu về cái mảng này. Mình kể lại một chút thôi, trong đó rất là nhiều cái chi tiết về những bệnh nhân mà bà bác sĩ kia bà có dịp thăm dò vô chiều sâu của nhiều kiếp quá khứ. Thậm chí bản thân bà cũng nhìn được quá khứ của bà là một người con gái ở bên đất Anh á, rất ư là đỏm dáng, điệu đàng, trong đời đó và không làm được cái chi, chết trong cái nỗi cô quạnh và buồn phiền. Cho nên bà phải mất rất nhiều kiếp học để cho lòng nó mở rộng hơn, cái lượng bao dung thương yêu nó càng ngày càng lớn hơn, để có thể đi đến được cái kiếp hiện tại là làm một bác sĩ, quan sát cuộc đời, nhận diện về chuyện đến đi, chuyện sinh diệt của đời người, dường như nó không phải là một cái gì ghê gớm lắm, đến nỗi con mất mà không phải là nỗi đau ghê gớm nữa. Tại vì nó đến theo chu kỳ tất nhiên của nó, theo nghiệp thức của nó, theo cái bản nguyện của nó, rồi nó ra đi cũng theo với cái nhân duyên nó tự đi thôi. Rồi chúng ta qua những cuộc đến đi của người thân ta, ta phải học được bài học là chấp nhận cái sự đến đi sinh diệt, học được cái bài học là đời sống mình càng ngày càng vươn lên chiều cao nghe, không thể chết chìm trong cái sự quyến luyến ái ân của đời sống gia đình, của đời sống vợ chồng, của đời sống con cái, mẹ cha, vân vân. Các vị phải trưởng thành lên chính đôi chân của các vị, từ niềm đau của các vị, chứ không ai giúp các vị được cả. Mỗi người đều phải học hỏi để phát triển, để vươn lên thôi. Đó là câu chuyện mình kể về người bằng hữu của mình. Các vị muốn biết tên không đó không? Tôi nghĩ chắc ông chưa có dịp lên đây. Thầy không chiếu, không chiếu. Ông già nó dễ thương lắm. Có những năm Tết đến ông cụ ca cưỡng chạy xe từ Riverside xuống Lộc Quyển thăm vào ngày mùng 1. Ca cưỡng mua hộp trà cúng dường, mình cười cười nói thôi thầy mang về thì thầy uống đi thầy. Mình nói trà nhiều lắm, tôi cúng dường ngược lại. Rồi bỏ cái phong bì đỏ đỏ, mình cũng cười, nói thôi thầy, mình không có nhu cầu thôi, tôi cúng dường lại thầy đi. Rất dễ thương. Thưa các vị, mình rất nể phục ông cụ đó. 80 ngoài tuổi rồi, dạy học, giọng cũng còn sang sảng, chắc gần 90 rồi. Cái tuổi đâu có nhỏ hơn tuổi ông Thiệu nhà ta đâu. Thế mà vẫn còn rất là phong độ, lái xe từ miền Nam tới miền Bắc ta ly như trò chơi. Hỏi chứ bộ thầy lái thì không mệt? Nó mệt gì mệt thầy, xe nó chạy chứ mình có chạy đâu mệt. Rồi khi các vị học cái câu thần chú này rồi, các vị lái tới trời các vị không thấy mệt, không thấy ngán đường đi hả? Cứ thở vào thở ra và để cho xe nó lăn bánh thôi, rất ư là thanh thản. Rồi thưa các vị, nhìn chung á, thì đời sống chúng ta nếm một chút hương vị của pháp để hành trì, ta có thể tự mình làm cho niềm đau nỗi khổ, sự bất hạnh trong ta nó vơi, nó nhẹ, nó rớt xuống. Còn nếu các vị không biết Phật pháp hành trì, chưa có niềm tin lớn cái tâm bảo, thì có khi cuộc đời mình bị vùi dập trong những nỗi đau, nỗi mất mát, và mình chết chìm mất một đời này rồi, thì thưa các vị, có khi 1 triệu kiếp trong cõi tử sinh mình không có cơ hội gặp lại một hình hài. Hãy trân quý đời sống mình đang có. Thưa các vị, từ ngày mình biết đạo mình tu tới giờ, dù hình hài của mình nó không đẹp đẽ chi, nhưng mình nghĩ đây là của trời cho, tuyệt vời nhất. Không cần đẹp hơn, không cần to lớn hơn, không cần dễ thương hơn, kệ nó, chấp nhận nó như vậy đi. Lâu lâu trách bà già nó chớ chi hồi xưa mà ông già tôi cưới cái bà nào đẹp hơn bà, chắc tôi dễ coi lắm á. Không, nó đổi mỏ nhọn quắc như thế này xấu đau sắp đấy. Bà nói xin lỗi ông à, ông già ông mà cưới bà nào khác ông ngồi tệ hơn nữa, mai phước gặp tôi. Bà cũng vô cùng là lý sự, bà không có hiền đâu nghe. Đó là việc thứ nhất. Thế là việc kế tiếp, mình đi vô một chút cái sự tu tập. Thưa đại chúng, là cái sinh hoạt thiền tập của mình cống hiến cho các vị nó rất là giản dị nghe, trong mấy chữ thôi. Chữ chi? Anh hãy là người quan sát, Anh hãy làm người thấy, anh đừng đồng nhất anh và cái bị thấy thôi. Từ mức độ cạn nhất của công vô hành trì cho tới mức độ thâm sâu nhất để chứng nghiệm được thánh trí, thưa các vị, chỉ ngần đó việc là đủ đó. Điều này nói thì ai nói cũng được, thậm chí là các vị học một buổi các vị có thể nói được, thế nhưng mà làm mới là chuyện đắng cay nha. Tại sao làm mới là việc đắng cay? Thưa các vị, mình có một thói quen nghìn đời, mình luôn đồng nhất mình vào thân nha. Thế rồi các vị làm một việc là luôn làm người quan sát thân của các vị như các vị đang nhìn một người bên ngoài. Chuyện này nó đòi hỏi sự thực tập rất công phu à. Có một người bạn cùng với mình đi mở khóa tu. Thế rồi người ta hỏi một câu hỏi, đó là thầy làm thế nào để con có thể thiền tập một cách dễ dàng nhất, đơn giản nhất, dễ nhớ nhất. Xin thầy bày cho một cái cách thế, nó như vậy thôi chứ còn thầy giảng dài dòng một văn tự chữ nghĩa là mệt lắm. Thầy đã dùng cái ví dụ rất hay, mình bắt chước, mình ví dụ nói cho các vị nghe. Thầy nói ví dụ giống như là anh đang ở chung với một anh Mỹ. Tên Mỹ nó không nghe tiếng Việt, anh thì cũng không biết tiếng Mỹ. Anh chỉ làm một việc đó là nhìn nó thôi. Nó đi vô, nhìn nó vô, nó đi ra, nhìn nó ra, nó ngồi, nhìn nó ngồi, nó đứng, anh nhìn nó đứng. Thế thì anh thử làm một con người nhìn lại anh như vậy coi được không? Không phê bình, không phán xét, không biểu nó là mày phải ngồi đây hay là mày đi vô kia, tại vì biểu nó đâu nghe, nó đâu biết tiếng Việt đâu nó nghe. Cho nên chỉ làm việc là dõi mắt nhìn nó, mọi động thái của nó, mọi đứng đi của nó, mọi việc làm của nó, chỉ quan sát cách lặng lẽ thôi. Nếu bạn có thể nhận diện thân của các bạn như vậy thì các vị đang đi vô thiền tập niệm thân. Nếu bạn có thể nhìn được từng cái xúc cảm vui buồn trong các bạn như vậy được thì gọi là niệm thọ. Nếu bạn có thể nhận diện được từng ý nghĩ đang rủi ngựa chạy qua tâm thức các vị được thì gọi là niệm tâm. Thế thì niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, thưa các vị, nó rất là gọn lại trong một việc, đó là hãy tập làm người quan sát. Và nếu làm được điều này, tôi bảo đảm rằng là không có một nỗi buồn, một sự đắng cay, một ưu tư, một phiền muộn nào nơi tâm thức các vị mà không bốc khói bay đi mất. Nó phải như vậy thôi. Kỳ thực rằng là chúng ta tu tập, chúng ta an trú nơi pháp để hành trì, để thành đạt được điều này nhé. Không phải để được ngồi 5-7 tiếng đồng hồ cho nó qua chư thiên hạ họ sợ mình là thiền sư, thưa không. Thiền không có hàm nghĩa rằng anh ngồi nhiều hay là anh đi rất chậm, mà thiền có hàm nghĩa rằng anh an trú được ngay nơi tuệ quán này. Anh luôn làm người quan sát được thì mọi động thái anh đều an trú trong thiền tập. Thế thôi. Mình lầm lẫn một điều rằng là cái sự chứng nghiệm hoặc nếm được hương vị pháp đó là phải ngồi bất động, là phải nói chuyện với thiên hạ thì liêm diêm mắt không dám nhìn ai, thậm chí đi ra đường thì đi chậm chậm, thứ không. Những điều này nó chỉ là hình thức thực tập ban đầu thôi. Những hình thức này để làm được việc là các vị luôn an trú ngay con người đang quan sát của các vị. Nếu các vị làm được điều này thì các vị nắm được cái tinh túy nhất, cốt yếu nhất của sự thực tập ạ. Còn nếu chưa làm được điều này, các vị chỉ đi quanh quanh bên ngoài cho vui thôi. Rồi phiền não khởi lên, các vị liền đồng nhất mình với phiền não. Lo âu khởi lên, các vị liền thấy mình là nỗi lo âu. Cái sự buồn phiền, đau khổ của mình có mặt thì mình thấy mình là người đang buồn phiền, đang đau khổ. Còn nếu các vị thực tập được điều này, luôn là người quan sát, thì thưa đại chúng, chuyện tất nhiên xảy ra đó là dù cho nỗi khổ đau bằng trời đến với các vị, ví dụ như sự mất mát lớn lao đó là người thân ta mất, thưa các vị, nỗi đau nó có khởi lên trong ta, nhưng mà ta luôn làm được một việc tuyệt vời là quan sát nỗi đau đang có trong ta, chứ ta không hề là nỗi đau. Thế thì cái năng lực tu tập tự nhiên nó mới thực sự là hữu dụng, giúp chúng ta chấm dứt được nỗi khổ đau giữa trình đời này. Bằng không là thưa các vị, tu thì cứ tu nhưng mà quằn quại trong nỗi khổ khi bị mất mát, mất tiền, mất xe, mất người thân, thậm chí là mất cái thứ rất là lặt vặt.
mình cũng rất là khổ đau, mình cũng rất bực bội, rất giận dữ nha. Lần đầu tiên một số các thầy từ Việt Nam qua vui lắm. Các thầy từ ở phi trường Boston đi về tu viện Rừng Phong, một số các thầy nhà quê như nhau. Và cái điều kinh ngạc là khi ngang qua cầu, các ông ngồi ngoài cửa xe cho nên các ông nhìn xuống. Ông nói không biết Mỹ này nó dư công tốn của nó làm chi mà nó mắc những cái cầu đẹp thế này mà dưới không có nước là sao? Tại vì thưa các vị, cầu đâu phải là có sông mới bắt cầu đâu, mà những cái không kiều bắt ngang qua những giao lộ đó. Và các thầy nhà ta thì cứ đinh ninh rằng cầu là dưới phải có sông, có nước. Thế rồi vô cùng ngạc nhiên, mấy thầy Tây nghe thấy thương, thấy mấy ông thầy Việt Nam nhà quê quá. Tại vì chạy phớt ngang các ông đâu có thấy rõ ràng đâu, cho nên các thầy lựa chỗ rất vắng, các thầy dừng lại. Các thầy nói mời quý thượng tọa ở Việt Nam, quý thầy có thể đi bộ ngang cái cầu này để thấy công trình của Mỹ nó làm vì cái gì. Bằng không thì giống Việt Nam rằng là bắt cầu là phải ngang sông. Thế thì ba bốn anh nhà quê ta giống như máng ở rừng mới xuống đi ngang cầu, trầm trồ, ô thì ra là vậy. Nó bắt cầu để nhìn dòng đường xe cộ ngược xuôi phía dưới chơi thôi, chứ không phải là có sông mới bắt cầu. Và thưa các vị, nếu các vị ứng dụng được cái pháp tu tập trong điều này, các vị thấy rất là lý thú nghe. Lý thú ở chỗ là chi? Ta hãy làm người đứng trên cái không kiều, nhìn đoàn xe cộ đang ngược, đang xuôi, đang qua, đang về. Thế nào là đoàn xe cộ đang ngược xuôi trong các vị vậy? Buồn, vui, hờn, giận, bất an, ưu tư, phiền muộn, thưa các vị. Xe thì nó rất nhiều dạng nghe. Có những chiếc xe nhỏ, có những chiếc xe cồng kềnh. Thưa các vị, nó kéo container đi ngang qua. Những chiếc xe cồng kềnh nó là chi vậy? Nỗi buồn nặng trĩu lòng mình, nó đang cuồn cuộn. Nhưng mà nó đến thì nó đi qua thôi. Chưa có nỗi buồn nào dù nó nặng trĩu như cái chiếc xe kéo container mà không đi ngang qua. Chưa hề có. Thế thì thưa các vị làm người quan sát có hàm nghĩa rằng các vị nhìn cái anh chàng lạ lẫm đang đứng, đang đi, đang nói, đang cười, đang dạo quanh nhà các vị, đang ở trong nhà các vị. Nhưng mà các vị có kiên nhẫn nhìn được nó thì cái chuyện tất nhiên rằng là nó đi chán là nó làm chi? Không ai mời nó hết, không ai đãi cơm nó hết, không ai nhìn bà con với nó hết, cái nó bỏ nó đi thôi, mắc cỡ đi thôi à. Phiền não ta như vậy nha. Khi các vị đồng nhất mình vào nó, các vị thấy mình là nó, mình là nỗi buồn, mình là cơn giận, mình là sự sụt sôi, mình là nỗi bất an, thì nó có bạn hữu cho nên nó kết bạn, nó ở lại. Thế mà các vị chỉ cần nhìn nó thôi, mỉm cười nhận diện nó thôi, không nói một câu, không phê bình, không phán xét, không đuổi, mi hãy đi đi. Tại vì các vị có một lời nói thì tạo điều kiện để cho nó ở lại, không nói gì cả, mỉm cười nhìn nó thôi. Thế thì không có cái tên phiền não nào nó có gan ở lại trong nhà các vị cả. Người khách lạ họ xâm phạm gia cư bất hợp pháp, mình không cần làm chi cả. Mình chứng minh cái vị thế chủ nhà bằng cách là trợn mắt nhìn nó thôi, thì đố có cái tên vấp vờ nào nó dám ở trong nhà các vị, phải không? Trừ khi mình chạy ra nắm tay nó, ồ lâu quá mới gặp anh chính là bằng hữu của tôi đây, anh ở lại ở đây với tôi. Thế thì không có tên phiền não nào nó ra đi hết, ở lại nhà các vị thôi. Ta lâm vô tình trạng như vậy nhé, ta kết thân với phiền não, kết thân với nỗi buồn, kết thân với nỗi khổ đau. Khi nó tới thì ta mời nó ở lại với ta, ta cất nó vào một góc của kho tàng tâm thức. Lâu lâu không có việc làm, gợi nó ra để triều mến nó, để cho nó gặm nhấm mình, để cho nó quỷ phá mình, để cho nó tàn phá, nó giết chết mình. Thế cho nên thưa các vị, hãy làm người quan sát, hãy làm người đứng trên không kiều, nhìn đoàn xe cộ nó ngược nó xuôi là chuyện của nó. Thưa các vị, đây là một pháp thực tập rất là đơn giản. Nếu có một chút thì giờ, các vị thử làm một việc đó, ngồi khép mắt lại, nhận diện cái dòng tâm thức của các vị nó đang ngược, đang xuôi. Các vị chỉ cần nhìn thôi, các vị sẽ khám phá được rằng là có một khoảng trống, có một kẽ hở, không có buồn, không có vui. Khoảng trống ấy, nó không phải là tối tăm, vắng bóng cái năng lực nhận biết nha, mà nó luôn tràn đầy cái sự nhận biết chiếu sáng. Thế thì các vị đã nhận ra được một điều rằng là thấy được cái năng lực tâm chưa từng sinh chưa từng diệt trong các vị, an trú nơi ấy để hành trì, thế thì chứng nghiệm được tuệ giải thoát, chứng nghiệm được tâm bất sinh bất diệt, hay nói cái khác là các vị liền nhận ra được bản tánh Di Đà của các vị, là cõi tịnh độ nơi tâm thức của các vị. Sư ông Làng Mai có mấy bài hát đó, bài hát tịnh độ là đây đó, phải không? Đây là tịnh độ, không có phàm nghĩa rằng là cõi trần gian này, nơi hành tinh này, mà tịnh độ ngay nơi lòng các vị nghe, ngay nơi cái vùng đất an bình tịnh lạc nhất, vùng đất an bình tịnh lạc vắng mặt luôn tất cả những cái sao động của phiền não bất an của lo âu sầu muộn, vắng mặt tất cả những ý niệm thầm thì này, nó chỉ đơn thuần một trạng thái rỗng lặng tự nhiên chiếu sáng hiện tiền. Thế thì các vị nghiệm ra được tịnh độ ngay nơi bản tâm của các vị. Và tu là một việc làm vô cùng giản dị, dễ như trò chơi. Tại mình không chịu tu, mình thích đồng nhất mình vào phiền não, mình thích có những nỗi niềm trong tâm thức để làm khổ nhục kế với đời, thiếu nó không có chi để tự hào hết. Cho nên mình phải giữ nó lại, đồng nhất nó là mình. Chứ còn bản chất của các vị đều có khả năng vượt thoát phiền não trong một tóc tay vậy. Phàm biến thành thánh không đổi mặt, cũng như rắn biến thành rồng không đổi dãy. Câu đó là câu trong thiền ngữ các vị thiền sử dụng. Các vị hình dung rằng là mình chìm ngập trong phiền não khổ đau, thế rồi tình cờ chợt khám phá rằng là phiền não khổ đau là những cảm xúc đang đến với mình. Mình còn làm được một việc hay hơn là mình có thể nhìn được phiền não, nhìn được khổ đau đang đến, đang đi, đang sinh, đang diệt, đang có trong tự thân mình. Mình là cái nhìn, chứ không phải mình là cái bị nhìn nhé. Anh là người nhìn, anh không phải là đối tượng bị nhìn. Và tức khắc vượt phiền não khổ đau đó, tức khắc liền chấm dứt nỗi khổ triền miên, nó làm triệu nặng lòng mình từ quá khứ tới hôm nay. Và thưa đại chúng, có những con người ở trần gian này, cái nhân duyên họ rất kỳ lạ nhé. Họ thể nghiệm điều này chóng vánh. Thế là có những người, thưa các vị, cái chuyện này nó chuyện dễ ồn, và chuyện có sẵn trong tự thân ta, trong trái tim ta, trong những buồn vui của ta. Thế nhưng mà mình tu trầy trật không có thể nghiệm ra được điều này nhé. Kinh văn Đại Thừa bảo rằng là Phật tánh á, nó có trong mình hài tứ đại, thế nhưng mà nó không bị sinh diệt của tứ đại chi phối. Phật tánh có mặt luôn trong nỗi buồn niềm vui, nhưng mà nỗi buồn niềm vui không chi phối được Phật tánh. Anh lên thiên đường hưởng lạc của cõi dục của chư thiên, nhưng mà Phật tánh không hề hưởng lạc. Anh rớt xuống địa ngục, anh bị đọa với 18 tầng địa ngục á, bị cưa, bị xẻ, bị chặt, bị nấu dầu, bị quăng lên núi đao, rừng kiếm. Nhưng mà Phật tánh không hề bị tai nạn, giống như là linh hồn của anh đang bị hành xử với Diêm Vương. Thế rồi mình hiểu làm sao về cái chuyện Phật tánh có ngay hình hài mà không bị hình hài vô thường này? Nó đau, nó bệnh, nó ốm yếu, nó khỏe mạnh, nó già, nó chết, hiểu thế nào? Thưa các vị, hình hài nó là một phần của năm uẩn thôi. Tại vì năm uẩn nó gồm có sắc, thọ, tưởng, hành, thức nghe. Hình hài của anh, nếu nó không có thần thức đi vô, hình hài anh nó chỉ là một cục thịt không hơn không kém. Thế rồi người ta hỏi nhau, linh hồn anh là cái gì hay là thần thức anh là cái chi? Điều này giải thích dễ hay khó vậy? Rất khó. Tại vì thưa các vị, tâm thức các vị nó không thể nương nơi đâu nó biểu hiện. Nó chỉ nương hình hài nó biểu hiện thôi. Lấy tâm thức ra, tìm khắp hình hài của anh, chẻ từng tế bào mỏng ra cũng không tìm ra được cái gì là tâm thức. Thế nhưng mà tâm thức một khi vắng mặt nơi hình hài này thì toàn bộ cơ thể của anh trở thành ống sắt vụn thôi. Rồi từ cái ví dụ này các vị hiểu rất dễ nghe. Ví dụ như các vị nhìn cái máy vi tính đó, cái computer đó, các vị hình dung rằng lấy toàn bộ chương trình ra thì nó còn cái chi vậy? Chỉ là những cái mạch điện tử, chỉ là đống sắt vụn, thế thôi, không hơn không kém. Thế thì các vị cài cái chương trình vô để máy nào vận hành cái chương trình nó nằm ở đâu vậy? Mức độ cạn nhất là chẻ từng mảnh nhỏ của cái computer của các vị cũng không tìm ra cái chương trình đâu nhé. Thậm chí mua một cái đĩa chương trình người ta làm phim hoặc là làm bất cứ cái chi cài vô thì cái đĩa chương trình vẫn còn. Thế rồi cái chương trình nó ở đâu mà nó chạy vô trong máy vậy? Ngay cái chuyện điện toán hiện tại mà ta còn không thể thăm dò ra nghe. Quá ra là cái loại chương trình, cái phần mềm ấy nó mượn cái điều kiện cái đĩa kia rồi nó gá vào cái máy, nó gá vô thì ta không thấy hình dạng và cái đĩa vẫn còn nguyên, nhưng mà chương trình nó đi vô máy. Thì các vị hình dung rằng là cái hình hài của các vị là một cái chiếc máy, nó chỉ là phần cấu tạo vật thể sắc chất thôi. Cái chương trình đó được cài vô ta không thấy, nhưng mà nếu không có chương trình đó là thần thức các vị thì cái máy này nó không vận dụng được. Thế thì thưa các vị, cái phần mịn màng là tâm thức, nó làm chủ cái phần hữu hình hữu sắc này nhé. Tâm thức các vị nó đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Ví dụ như các vị nhìn vào năm uẩn đức Phật dạy, các vị thấy điều này. Cái phần sắc uẩn là cái phần cân đong đo đếm được, phải không? Nó chiếm có 1/5 thôi nghe. 4 phần còn lại gồm có thọ tưởng hành thức thì nó mênh mông và nó rộng vô cùng. Thế nhưng mà hỏi cảm thọ ở đâu thì người ta còn có thể chỉ được, nhưng mà hỏi tưởng hành thức thì chỉ không ra nghe. Thế nào là cảm thọ còn có thể chỉ được? Do vì nó ở phần rất cạn, rất thô. Do vậy cho nên khi cảm thọ các vị có mặt, cái buồn nó vừa khởi trong các vị thì thấy các vị mặt chịu nặng nỗi buồn. Có khi mặt bình thường dễ coi như vậy, nhưng mà cái cơn buồn đến cái mặt mình dài nào không hay. Thế rồi cái cơn giận nó đến thì thưa các vị, mặt đang đẹp đẽ vậy tự nhiên trở thành một viêm la, la sát hồi nào không ai, mặt dữ dằn ra phết. Rồi thưa các vị, này buồn, này giận, này ghét, này thương, do vì nó kề cận với này sắc quẩn cho nên nó khởi thì sắc quẩn liền bị ảnh hưởng nghe. Tức là hình hài các vị liền bị ảnh hưởng. Sâu bên trong những hồi ức của các vị, ưu tư của các vị, lo âu của các vị, nó thoáng hiện nơi hình hài các vị thôi, rất nhẹ. Phải là những nhà tâm lý học họ mới nhìn ra. Mình thì thấy mặt mày như nhau, thế nhưng mà cảnh sát Mỹ thưa các vị, nó chỉ cần nhìn mặt ta là nó biết tên này gian hay là không gian, có phải không? Tại vì nó học cái ngành đó mà. Thế thì cái phần tâm thức bên sâu á, nó có điều kiện thì nó biểu hiện ra bên ngoài. Thế rồi ngoài sắc thọ tưởng hành thức, nó còn cái chi bên sau nữa, được gọi là cái phần chủ chốt nhất của đời sống, cái phần tâm linh của các vị. Ngoài năm uẩn nó còn một phần nữa nghe, đó là phần chi. Thưa các vị, nếu ứng dụng trong pháp hành trì thì các vị ngoài cái buồn vui, các vị còn là cái năng lực tuệ giác chiếu sáng đang thấy được buồn vui. Ngoài những ký ức các vị nó tràn về ngược xuôi, các vị còn có khả năng tinh tế hơn là nhìn được những ký ức của các vị đang sinh đang diệt. Ý nghĩ của các vị chẳng qua nó chỉ là những tràng ngôn ngữ đang nối tiếp nhau tuôn chảy cuồn cuộn chứ chẳng có gì khác cả. Ngoài cái ngôn ngữ đang tuôn chảy cuồn cuộn trong tâm thức, các vị còn có một cái phần tinh tế là cái năng lực đang quan sát thấy ý thức các vị đang vận hành. Cái năng lực quan sát ấy thưa các vị, nó bao trùm luôn năm uẩn. Nó là cái thể tâm bất diệt của các vị. Nó là tự tánh không sinh không diệt. Nó là thể niết bàn. Do vậy cho nên đoạn trừ được năm uẩn, xả ly chấp trước năm uẩn, các vị thánh A-la-hán mới an trú luôn niết bàn. Chứ nếu tu đoạn trừ được năm uẩn, vượt ngang qua cái tầng chấp trước năm uẩn rồi, không còn gì, thế thì mình tu làm chi? Hình hài tứ đại như nhau, sống như nhau, rồi chết thiêu thành tro như nhau, thế thì tu làm gì cho nó mất công vậy? Do vậy cho nên thưa các vị, thanh lọc tâm, an trú ngay nơi chánh niệm, luôn quan sát năm uẩn này để đừng dính với năm uẩn, đoạn trừ cái chấp trước ta là năm uẩn, để có thể siêu việt được tử sinh, chấm dứt được con đường lang thang trong ba cõi sáu đường. Cái sự thành đạt cuối cùng của con đường tâm linh là như vậy. thông thường, tùy vào cái mức độ chấp trước người ta ở cái tầng nào của năm quẩn mà người ta sinh về cảnh giới ấy nha. Ví dụ mình chấp trước sắc quẩn, mình chỉ thấy đời sống mình nó ngang tầm sắc quẩn thôi, thì mình có một cái nhu cầu là chi? Nhu cầu của sự ăn, sự ngủ, của đời sống bình thường, hưởng thụ vật chất bình thường. Và thưa các vị, có những chúng sinh trình độ tâm thức của họ nó chỉ ngang với sự chấp trước về sắc quẩn thôi. Ngoài cái chuyện chấp trước về hưởng thụ dục lạc, tạo những cái cảm xúc của hình hài tạo thành, thì họ dường như không có thể đẩy tâm thức họ vươn tới cái chiều cao hơn nha. Họ không thấy cái niềm vui của công trình tu tập, họ không thấy là mang hạnh phúc đến cho người, lòng họ nó tràn ngập niềm vui. Họ chỉ thấy cái gì? Hưởng thụ cho chính họ thôi. Còn cái việc như chúng ta làm của những người tu thì dường như rất ư là vô ích đối với họ. Bố thí ư? Đâu cần thiết. Tại sao của mình đang cho người ta chi vậy? Trong khi đó, thưa các vị, có tu tập rồi thì cái niềm vui của công trình bố thí, làm những thiện sự, nó tạo một cái loại niềm vui tinh tế hơn, kéo dài hơn so với niềm vui của đời sống mình đang hưởng thụ ngay. Do vậy, thưa các vị, đẩy tâm thức đến một tầng nào thì người ta vươn đến một cái chân trời thoáng đãng hơn, cao siêu hơn tới tầng ấy. Mà khi tâm thức các vị đẩy lên đến một cái tầng cao nào thì các vị rớt đi những nỗi buồn, những phiền muộn, những bất an, những bất trắc của cuộc đời này. Còn không thì chúng ta lay quay chỉ chấp nhận ta là thân thôi, ta là đời sống này thôi, ta chỉ biết ta thôi. Và những tâm thức như thế này, thưa các vị, họ không màng đến cái chuyện là mang niềm vui, phúc lợi gì cho người bên cạnh họ. Còn nếu tâm thức ta có tu tập thì ta cảm thấy rằng là niềm vui của ta, nỗi buồn của ta, khổ đau của ta nó dính liền với nhiều người xung quanh, cho nên làm cho người vui thì ta có được niềm vui nhiều hơn. Mang hạnh phúc tặng cho người, người rạc rào hạnh phúc thì lòng ta hạnh phúc nhiều hơn. Thế thì thưa các vị, bước được cái cấp thứ hai, lòng mình rộng mở hơn thì tâm thức các vị thăng hoa hơn. Thế rồi thăng hoa tầng thứ ba là chi? Người ta có cái nhìn rằng là không cứ gì phải bà con ta, dòng họ ta, con cái ta, mà tất cả những người cùng có một chủng loài người như ta, giúp được họ là tự nhiên lòng mình phơi phới, lòng mình tràn ngập niềm vui. Tâm thức người ta mở rộng đến cái mức độ ấy thì thưa các vị, họ đã thành thục được cái chi? Thành thục được năm giới cấm của Phật dạy, 10 thiện nghiệp của tam nghiệp nhé. Và tâm thức như vậy thì thưa các vị, nó tương ứng với cái gì các vị biết không? Tương ứng với những vị thiên đế. Và những vị thiên thì tưởng y ý chí, tưởng thực thực lai, tức là tưởng tới áo thì có áo, tưởng tới ăn thì có ăn, không có phải vất vả như chúng ta. Rồi các vị nhìn mình, các vị nhìn những con người giàu có nơi đất Mỹ này, các vị thấy tâm thức mình khác với nó lắm nghe. Khác chỗ nào? Khác chỗ nào? Thưa các vị, là mắc mớ gì mà đem tiền qua châu Phi dựng những cái nhà máy lọc nước để cho mấy cái thằng Phi Châu đen thui đen thủi, ốm đói đó, nó hưởng cả tỷ bạc nọ tỷ bạc kia. Các vị biết rằng Bill Gates đó, hắn qua hắn xây dựng một cái nhà máy lọc nước từ nước thải ra nước sạch, và khi nước cuồn cuộn chảy ra thì hắn múc hắn uống rất là tự nhiên, để chứng minh rằng nước này vô trùng, nước này rất sạch, nước này rất ngon ạ. Mà có phải hắn làm công việc đó để có danh đâu? Danh hắn có rồi. Có phải làm công việc đó để có tiền đâu? Tiền hắn quá giàu. Hắn làm công việc đó vì hắn thương những người đói khổ thiếu nước ở Phi Châu. Rồi chúng ta hỏi nhau là mấy cái tên đen điêu Phi Châu có khi văn hóa rất thấp, có khi nó cũng đầy ác độc, nó giết nhau, thì mắc gì mà cái tên nhà giàu có nơi đất Mỹ này không chịu hưởng thụ đời sống dục lạc ở đây, lại phát xác qua bên kia chịu nắng chịu non, chịu cực chịu khổ, coi những công trình làm vậy. Thưa các vị, nếu tâm của nó không phải là nuôi dưỡng bằng 10 nghiệp lành như những vị trời, thưa các vị, không cách chi mà những cái tên đó nó qua bên đó. Người Việt chúng ta có cái tên nào làm như vậy thì coi chừng cộng đồng Việt mà nó cái thằng khùng, khùng mới làm vậy. Nhưng mà thưa các vị, Tâm thức người ta vươn đến một cái chiều cao thì nó là như vậy nghe. Các vị biết rằng là biết hết, không phải di chúc toàn bộ cái sự nghiệp tỷ phú hàng đầu trên hành tinh này cho con nghe. Cho vài triệu bạc thôi, đủ để cho con nó lập nghiệp trên đôi bàn chân của nó. Vợ ảnh làm từ thiện, ảnh làm từ thiện. Tích ra, thưa các vị, một phần rất lớn cho công trình từ thiện. Tại vì lòng hắn không nghĩ rằng là phải mang hạnh phúc đến cho người ruột thịt của mình, mà mang đến cho tất cả những người cần thiết. Và khi họ làm điều đó, trái tim của họ tràn đầy cái chi các vị biết không? Tràn đầy niềm vui, tràn đầy phúc lạc. Và chúng ta thì chúng ta nhìn cái điều này chúng ta tức cười. Không có gì đáng ngạc nhiên bằng mấy cái tên tài tử điện ảnh, cỡ như cái chị nàng gì chị đóng phim cũng khá nổi đó. Về Việt Nam qua châu Phi, cổng 4-5 đứa con nít lũ khổ về, đứa đội trên đầu, đứa vác lên vai, cùng với chồng chở đi cùng làng cuối phố, và rất tự hào về những đứa con nuôi của mình. Còn chúng ta thì đừng hòng, con ta sinh ra thì ta nuôi thôi, ta thương thôi, thậm chí nó chết ta chết theo thôi, chứ làm gì có chuyện là nuôi bá vơ. Thưa các vị, tâm thức của mình còn ở cái mức độ này thôi à. Mức độ là cái gì của ta, ta trân quý. Cái gì liên hệ với ta, ta trân quý. Không phải bà con dòng họ máu mủ của ta thì đừng có hòng ta cho một đồng xu. Thế cho nên thưa các vị, khi tu tập các vị nâng tâm thức lên đến một cái chiều cao nào, lòng các vị thênh thang theo với cái cấp độ cao ấy nghe. Mà càng lên cao thì trời càng rộng, càng thênh thang, niềm vui phúc lạc càng tới nhiều hơn. Thưa các vị, mình ngạc nhiên là tại sao mấy cái tên giàu có nó đều thông minh cả. Là do vì, thưa các vị, nó đã từng tu tập, nó đã từng xây dựng hạnh lành từng cái hạt mầm bé nhỏ nghe. Nó đã từng rải tâm từ với những người xa kẻ lạ, cho nên lòng nó rất mênh mông. Và khi tâm thức như vậy thì nó chiêu cảm quả lành như vậy, nó có đời sống vật chất như vậy, nó có sự vinh sang như vậy, nó được người ngưỡng mộ như vậy. Còn tâm thức chúng ta, thưa các vị, nó hẹp bằng cái muỗng thôi, cho nên nó chỉ chứa ngần nó nước thôi chứ làm sao chứa nhiều hơn được. Nhiều lắm thì ta kiếm ăn đỏ con mắt mới có được cái chút đời sống tiện nghi. Nhiều lắm là ta phải ve vãn nhiều người, họ mới ngưỡng mộ ta, mới thương yêu ta, chứ làm gì có chuyện mà mọi người đều thương. Tóm lại, thưa các vị, nếu mình biết trân quý đời sống, mình biết học từ những bài học giữa trần đời này bằng cái khả năng quan sát của mình, thì các vị thấy rằng là quan sát tự nội thì các vị có thể làm cho mình thành thánh. Quan sát bên ngoài những đời sống hiển bày trước mắt ta thì ta có thể làm cho thân tâm ta càng ngày càng vươn lên chiều cao, càng ngày càng cao quý. Từ địa vị phàm phu, thưa các vị, các bậc thánh cũng như ta cả, họ đều tôi luyện tâm thức của họ từng ngày để trở thành cao quý. Chưa có một người giàu nào bần tiện, bủng xỉn, chỉ biết xài với chính họ mà được người ta kính trọng nghe. Làm ra tiền là một việc ai cũng có thể làm được, nhưng biết xài tiền lại đòi hỏi những tâm hồn rất là thánh thiện mới có thể xài được cái đồng tiền giúp ích được cho vạn người. Có trình độ tri thức, tràn đầy sự hiểu biết là một việc do anh khéo lợi dụng điều kiện học hành và thời gian để anh thu kiến thức về cho chính anh, nhưng mà cống hiến được cho đời, thưa các vị, đòi hỏi cái tâm của người đó như thế nào mới cống hiến được. Thế rồi người ta làm được cái bước thứ hai là cống hiến được tài năng của mình, trí tuệ của mình cho nhiều con người, không phân biệt màu da sắc tóc, không phân biệt người thân cùng kẻ không thân. Thì thưa các vị, cái điều đầu tiên rất kỳ lạ là dù con người kia khước từ danh mà danh tự đến, khước từ tiền nhưng mà tiền tự có đó. Cái phước lành nó theo tâm thức ấy. Còn mình, thưa các vị, mình kiếm một đồng tiền cay con mắt, kiếm được chút danh cũng đỏ con mắt, rồi kiếm được sự thương yêu kính trọng của người không dễ dàng gì. Do vì mình đâu đã chuyển hóa tâm thức của mình, nâng đến một cái chiều cao. Các vị đừng có hỏi thầy bói để biết rằng là mình tu đời này ra làm sao. Các vị hãy hỏi lòng mình, hãy nhìn tâm thức mình, nó cư xử với người ra làm sao thì biết năng lực tu của mình ra làm vậy. Thấy tâm thức mình nó tràn đầy sự hóng hách kiêu kỳ, tu thì cũng tu được 5-10 năm đó, nhưng mà nhìn ai cũng thấy rằng họ mới tu mà làm gì biết Phật Pháp. Thế thì biết rằng là tâm thức mình nó còn lửng đửng ở dưới thấp thôi. Còn các vị nhận diện rằng là mình luôn là người kính trọng mọi người, lòng mình tràn đầy sự tri ân đối với tất cả mọi người, tràn đầy cái niềm biết ơn đối với gia tài Thánh giáo Như Lai, thể hiện cái lòng vô cùng là thương yêu, kính trọng tất cả những người mình gặp giữa trần đời, thì biết rằng mình đang chuẩn bị bước vào quả vị hiền rồi đó. Tâm mình tự nhiên nó thênh thang, không có bóng dáng của sự ganh tị, kiêu ngạo, nhỏ nhoi, tật đố gì cả. Làm những công việc mang lợi ích đến cho hàng vạn người, nhưng mà vẫn thấy rằng là mình chưa trả nợ được cho những ơn lớn mình đã mang giữa cuộc đời này. Thế thì các vị biết rằng là con người này còn tiến xa nữa, chứ không phải dừng lại ở mức độ là làm một người Phật tử bình thường đâu nghe. Thưa đại chúng, chuyện học giữa cuộc đời này mênh mông, các vị mở mắt ra, các vị nhìn một vòng, nhận diện về bao người, các vị có được vô vàn bài học. Các vị nhìn cái sự vận hành tâm thức của các vị, từng phút các vị học được rồi nghe. Hãy nhìn tiếng nói thì thầm trong tâm thức ta, rồi học với chính tự tâm ta. Nếu nó thì thầm rằng người này sao mà dễ thương lạ, người này sao có nhiều hạnh lành, ta nên ngưỡng mộ, ta nên tôn trọng, ta nên bắt chước, ta nên làm theo, thì biết rằng là con đường tu đang mở ra. Rồi thấy người ta có một chút hạnh lành, thấy người ta có được chút niềm vui, hoặc là có được chút danh giữa cuộc đời này, lòng mình rất là cay đắng, thì biết rằng mình đang chọn con đường đi xuống chứ không đi lên. Hãy nhìn lại lòng mình để học. Tóm lại, thưa các vị, khi các vị thực tập một phương pháp rất giản dị, đó là các vị thử quan sát tâm thức của các vị. Nếu lấy cái định chuẩn rằng là ta phải làm thế nào trong một đời này mình có thể phát triển được đời sống tu, trở thành một người Phật tử dễ thương, hoặc trở thành một người vợ dễ thương, một người chồng dễ thương, một người cha dễ thương, một người mẹ dễ thương, các vị chỉ cần nhìn từng tràng ý thức của các vị, nó đang thì thầm, đang có những tiếng nói. Các vị nhìn rằng là nếu tiếng nói đó là tiếng nói độ lượng, khoan dung, yêu thương, hy sinh, vị tha, thì các vị biết rằng là trên con đường tu mình đang tiến. Nếu các vị nhìn mà thấy những tiếng nói thì thầm trong các vị nó toàn là phê bình, là phán xét, là chê trách, thế thì các vị biết rằng là chừng như mình chưa đổ thai gì cả. Tu thì có tiếng cho vui thế thôi, nhưng mà tâm thức mình dường như nó tràn đầy cái chất liệu của phàm tâm nghe, tràn đầy cái chất liệu của phiền não. Mình đang chuốc phiền não đến với mình chứ không phải chuốc niệm an lạc đâu. Đó là tầng thứ nhất của khả năng quan sát. Tầng thứ hai, khả năng quan sát, thưa các vị, ứng dụng vào pháp hành trì có hàm nghĩa rằng là từng cái buồn, từng cái vui, từng cái lo âu phiền muộn nó đến nó đi ngang qua các vị. Các vị đừng bao giờ đồng nhất mình vào nó. Các vị hãy an trú ngay nơi cái trạng thái tâm lặng lẽ chiếu sáng, nhận diện nó đang đến đang đi, và tức khắc đoạn trừ được mọi phiền não đang đến với các vị. Tầng thứ ba, thưa các vị, là tâm thức các vị nó không bao giờ bằng lòng với sự trống trải, mà nó luôn có những cái tràn chữ, có những ý kiến đang thì thầm chạy ngang qua đây. Những ý kiến của ta, suy nghĩ của ta, vọng thức của ta là chi? Là chi? Thưa các vị, chẳng qua nó chỉ là những tiếng nói thì thầm thôi nghe. Ví dụ tôi nói bên ngoài các vị nghe, nhưng mà tôi không nói cho các vị nghe, tôi nói trong đây thì ai nghe? Tôi nghe. Tức là tôi thấy suy nghĩ của tôi, suy nghĩ là vọng thức của tôi, suy nghĩ nó dở thành buồn vui nghe, suy nghĩ nó dở thành nghiệp thức để tôi xoay quanh trong ba cõi sáu đường. Thế rồi tôi luôn là người quan sát cái vòng ý thức đang vận hành đây. Tôi chỉ đơn thuần làm một việc là an trú ngay trạng thái tâm bất động, nhìn ý thức đang vận hành, có hàm nghĩa rằng là tất cả nghiệp thức của tôi từ quá khứ nó vận hành ra làm sao, nó đều không dính gì với tôi cả. Thế thì ngay bây giờ đoạn được nghiệp chưa? nghiệp sinh tử liền bị đoạn đứt, an trú ngay cái thể niết bàn tịch tỉnh cái tự tâm. Thưa các vị, ngay một đời này có thể tuyên bố rằng là tử sinh phải chấm dứt, ngay một đời này chứng nghiệm được tuệ giải thoát á. Tầng cao nhất là các vị nhận diện từng trạng ý thức đang chạy ngược chạy xuôi đây. Thế thì đây là công phu thực tập vô cùng là vô cùng đơn giản, vô cùng tuyệt vời, ngắn nhất, hiệu quả nhất và hiện thực nhất, không có hứa hẹn xa vời gì cả. Thực ra con đường tu Phật không phải là con đường hứa hẹn, là anh đi cuối đường hầm thâm thẳm tối rồi qua bên kia đường hầm mới thấy ánh sáng, không hề. Các vị nắm được pháp hành trì ngay bây giờ, ngay nơi đây, các vị liền chiếu sáng mọi thứ phiền não, thì phiền não là đối tượng bị chiếu sáng. Các vị là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức đang chiếu sáng phiền não nghiệp thức, liền vượt thoát sinh tử liền, không phải là chuyện xa vời. Thế thì sư đại chúng, chỉ cần các vị nắm được cái ý chính của mình nói, đó là hãy luôn làm người quan sát, thì các vị an trú trong pháp thực tập. Mỗi sáng mình niệm hương, mình thưa cái câu rằng là xin thập phương chư Như Lai phóng quang nhiếp hộ cho chúng con hiện tiền, thân được an, tâm được lạc, nghiệp thức của quá khứ rơi rụng, để ngày đêm sáu thời, phải không, an trú trong diệu pháp hành trì để hiện tiền chứng nghiệm được an lạc giải thoát. Điều này có phải là viễn vông, có phải là mơ tưởng, có phải là cầu khẩn không? Không. Điều này nó hiện thực vô cùng nếu các vị ứng dụng được cái sự thực tập vào đời sống của các vị nghe. Tiếc thay, dường như chúng ta không có khả năng làm điều này, do vậy cho nên chúng ta còn hứa hẹn với con đò tử sinh nha. Nó cập bến là nó đón mình đi thôi, và đi ngút ngàn cũng coi tử sinh rất tội nghiệp. Thưa các vị, một kiếp người không có gì đánh đổi được cả, không có kim cương hột sòn nào đánh đổi được. Một mạng sống của các vị hình dung rằng mình đã trải qua hà sa kiếp ấy, tạo vô vàn phước điền để có được một hình hài trọn vẹn như thế này. Các vị nhìn lại coi có nhiều mảnh đời, thưa các vị, họ không có hoàn thiện lục căn á. Nếu họ điếc ngay thở bé thì họ không nói được, điếc là câm đó. Nếu mắt của họ sinh ra mà không thấy đường thì họ không hề biết sắc màu là gì. Thậm chí, thưa các vị, cái khuyết tật đau khổ nhất là khuyết tật của trí tuệ không phát triển. Họ chỉ là cục thịt giữa trần đời. Ta đã đi ngang qua tất cả những cái bất hạnh của đời sống, có được một đời sống như thế này, hoàn thiện như thế này, có trí tuệ như thế này, là một kỳ công đã từng trải qua hà sa kiếp tu ạ. Thế rồi may mắn thay, kiếp này các vị có mặt nơi cái vùng đất yên bình, vùng đất tự do, bảo đảm về đời sống, về sinh hoạt của các vị, không lâm vô cái hoàn cảnh khó khăn về cơ chế chính trị đè bẹp các vị, không lâm vô cái tình trạng là đói nghèo thiếu thốn, tật bệnh ốm đau, không lâm vô cái điều kiện là chiến tranh hoạn họa. Các vị thử hình dung rằng là 5 tỷ con người trên hành tinh này được bao nhiêu con người có mặt nơi đây vậy? Cộng tới cộng lui dân Mỹ chỉ có trên 300 triệu chứ mấy. Rồi may mắn hơn nữa thưa các vị, là các vị gặp được pháp hành trì, biết được con đường chánh pháp. Còn không thì chúng ta chìm ngập trong cái gì? Chìm ngập trong cái chuyện kiếm ra tiền và xài tiền, kiếm ra tình để rồi chết đi chết về vì cái chuyện tình nghe. Ngần đó thì việc thôi. Và đời người thưa các vị, nó quay tròn ngần đó việc để kéo lê một kiếp người đợi chờ cái chết đến, chứ có gì hơn nữa đâu. Các vị nhìn coi đời sống mình cho tới ngần này có cái gì hơn những điều đó không? Có điều gì hơn những cái điều hưởng thụ vật chất? Có cái điều gì hơn hưởng thụ dục lạc? Có cái điều gì hơn để kết sự liên hệ ân ái giữa mình và bao nhiêu người chung quanh, để lấy đó là niềm vui, có khi lấy đó là nỗi buồn? Rồi quay tròn gần đó việc, quay đi quay về, đợi chờ cái chết đến nó đón ta đi thôi, chứ còn cái gì hơn nữa những điều này đâu. Thế cho nên thưa các vị, gặp Phật Pháp là một nhân duyên hãn hữu. Thế rồi mình nghe Phật Pháp, mình thấm được đạo lý, mình lại xí cô hồn cái mạng mình, thôi kệ nó, chết cho rồi. Thế thì rất tội nghiệp nghe. Thôi, thà ở Việt Nam chịu khổ với người ta cũng được. Thôi, thà đừng đi học đạo, đừng quy y, chìm ngập ở trong ngũ dục cũng còn chấp nhận được, tại không biết gì. Còn nếu đã lỡ có mặt đến đường vị pháp, nghe được chánh pháp mà không tu tập, không trân quý đời sống, thì vô cùng là tội nghiệp cho mình, tội nghiệp cho người thân của mình nghe. Các vị mà có tu, thưa các vị, là bao nhiêu người chung quanh đều nhờ năng lượng lành của các vị, người sống cũng như người mất. Mà các vị không tu, các vị nhận chìm đời mình trong nỗi khổ, thì các vị làm tình làm tội chính mình, các vị còn làm tình làm tội cho những người liên hệ với các vị, rất ư là tội nghiệp, rất ư thiệt thòi. 8:30 rồi, dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng.